Thy love the calendum tantarevan, Jesu gantai lam from yan. Vadom bin lam chakum yau ta vui ha. Nai tu thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ miền tinh bình bình ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi gửi đến quý vị hôm nay là Cơ Đốc giáo và sự phục sinh. Kính thưa quý vị, trong kịch bản của John Masefield về vụ án của Đức Chúa Giêsu, có một đoạn đối thoại giữa vị sĩ quan La Mã và phu nhân của thống đốc Philát. Sau khi vị sĩ quan từ pháp trường về phúc trình cho thống đốc Philát xong, thì phu nhân ra dấu và hỏi vị sĩ quan rằng tử tội đã chết như thế nào. Sau khi người sĩ quan trường thuộc xong, bà hỏi tiếp: anh có nghĩ rằng người ấy chết không? Vị sĩ quan thưa rằng: thưa không, tôi không nghĩ như thế. Phu nhân của thống đốc Philát hỏi thêm rằng: vậy người ấy hiện đang ở đâu? Vị sĩ quan đáp: tự do trong thế giới, nơi mà không có một ai có thể ngăn chặn được sự thật của Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, điều đó đã được chứng minh một cách thông hồn ngay sau khi Ngài phục sinh từ trong kẻ chết và tiếp tục cho đến nay đã gần 1980 năm rồi. Tin lành về sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sự thật không thể chối cãi được, một niềm tin không thể không có được, và là một sức mạnh không thể ngăn cản được. Vì đó là cao điểm của Cơ Đốc giáo. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 1 đến câu 19, Thánh đồ Phaolô đã khẳng định ba cái yếu tố quan trọng về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu như sau. Đức Chúa Giêsu đã phục sinh là một sự thật không thể chối cãi được. Thánh Phaolô đã tuyên bố rằng: "Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh." Chúa chết và Ngài đã sống lại không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là theo lời Kinh Thánh đã chết bởi Đức Chúa Trời đã phán ra. Kinh Thánh là chìa khóa, là nền tảng và là nguồn gốc của lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã ban bố cho nhân loại. Cố Tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ là ông Wilson đã nhận xét về Kinh Thánh như sau: "Một người đạt được điều tốt nhất trong đời này cho chính mình là chiếm đoạt sự hiểu biết về Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh, bạn tìm thấy chính lời của Đức Chúa Trời phán dạy. Bạn sẽ nắm giữ lấy chìa khóa bình an cho tâm hồn của mình. Bạn sẽ khám phá bí quyết của hạnh phúc, nhận thức trách nhiệm và niềm tin." Chúa phục sinh là Ngài đã làm ứng nghiệm lời của Kinh Thánh. Đồng thời, lịch sử cũng đã chứng minh điều đó. Đây ta hãy nghe Thánh Phaolô đã tuyên xưng như sau: "Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sao lại hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi đó cùng trong một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy." Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 5 đến câu 8. Sir Edward Clarke là một luật gia và là một chính trị gia nặng ký, sống vào khoảng 1844 đến 1931. Ông đã tuyên bố rằng: "Là một luật gia, tôi đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trường kỳ về các bằng chứng của sự kiện phục sinh. Đối với tôi, sự thật đã được kết thúc tại tòa thượng thẩm. Tôi đã phán quyết đúng sự thật, không một chút thiên vị nào cả. Đức Chúa Giêsu quả thật đã sống lại rồi." Vâng, chính trong tòa án đó cũng đã xác nhận về sự kiện của phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã phục sinh là một niềm tin không thể thiếu được. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 14, câu 17 và câu thứ 19, Phaolô đã tuyên xưng một cách mạnh mẽ như vậy: "Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết." Căn cứ theo lời tuyên xưng của Thánh Phaolô thì có bốn cái yếu tố trong tin lành phục sinh không thể nào phủ nhận được. Một là sự truyền giảng đạo Chúa không có năng lực cứu độ tâm linh, không đem lại ý niệm giá trị của đời người. Hai là đức tin của Cơ Đốc nhân không có sinh động gì cả. Nhà truyền giáo John Patton sống vào thế kỷ thứ 19, trong khi ông chuẩn bị từ giã Scotland đi đến một hoang đảo mà dân cư ở đây ăn thịt người nổi tiếng trên thế giới để ông truyền giáo tại nơi đó, nhiều người ngăn cản ông và nói rằng: ông đi đến quan đảo đó hả? Ông sẽ bị cư dân trên đảo sẽ nuốt sống ông, rước khi ông truyền đạo Chúa. Không suy nghĩ gì cả, ông trả lời ngay rằng: tôi nói thật với quý vị rằng, dầu còn sống hay chết, tôi nhất quyết phải hầu việc Chúa. Đối với tôi, dầu bị họ ăn thịt hay là bị sùng đục chết cũng không có gì khác nhau cả. Nhưng đến ngày phục sinh vĩ đại, tôi sẽ được sống lại, và chúng ta sẽ giống như Chúa cứu thế đã sống lại vậy. Điều thứ ba, nếu không có niềm tin phục sinh của Chúa Giê-xu thì các tín nhân Cơ Đốc vẫn còn ở trong tội lỗi và thập tự giá trở thành vô nghĩa. Vào năm 1982, khi ông Bush cha làm phó tổng thống dưới triều đại của cố tổng thống Reagan, ông Bush đến Nga Xô để dự tang lễ của lãnh tụ Xô Viết là ông Leonid Brezhnev. Ông Bush kể lại rằng, mặc dầu lúc đó ông đang đứng gần quan tài, nhưng cảm thấy một bầu không khí lạnh lùng trống rỗng bao trùm buổi lễ. Mọi sự việc xảy ra một cách máy móc và lạnh lùng, vì lúc ấy dân chúng Nga Xô đang theo thuyết vô thần, nên tang lễ không có một bản thánh nhạc, không một lời cầu nguyện và không một ai đề cập đến niềm hy vọng trong Chúa cứu thế cả. Rồi đến khi bà Brinzer tiến lên bên quan tài của chồng để nhìn mặt chồng lần cuối cùng, trước đôi mắt kinh ngạc của phó tổng thống Bush và mọi người, bà lấy tay làm dấu thánh giá trên ngực của chồng bà. Phó tổng thống Bush nói: tôi đã kinh ngạc đến lạnh cả người, và chỉ có một cử chỉ đơn giản như vậy thôi, Đức Chúa Trời đã phá tan tận cốt lõi của một hệ thống vô thần. Tạ ơn Đức Chúa Trời về điều đó. Thứ tư, nếu không có niềm tin phục sinh thì tín nhân Cơ Đốc không có hy vọng. Phaolô tuyên xưng một cách khẳng khái rằng, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ không nạn hơn hết. Henry Louis Mankind, một bình luận gia và là một nhà sáng tác Hoa Kỳ, trong một luận điệu vừa khiếm nhã vừa phán đảng, ông nói: một là Chúa Giê-xu đã sống lại từ cái chết, hai là không sống lại. Nếu Ngài đã sống lại thì Cơ Đốc giáo có lý đúng, nhưng nếu Ngài không sống lại thì Cơ Đốc giáo vô nghĩa. Không, không, không chỉ vô nghĩa, nhưng không đúng và không có quyền phép. Không đúng vì Chúa Giê-xu đã bảo rằng Ngài sẽ sống lại. Nếu Ngài không sống lại thì Ngài và các môn đồ Ngài bịa đặt, không có quyền phép, bởi vì Ngài không thể sống để làm trọn mọi lời hứa của Ngài. Nếu Chúa cứu thế đã không sống lại, chúng ta là những Cơ Đốc nhân sống trong tội lỗi, và chúng ta không có hy vọng gì về đời sau cả. Nhưng quả thật Chúa Giê-xu đã sống lại, và Ngài vẫn còn sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa Giê-xu đã phục sinh là một sức mạnh không một thế lực nào có thể ngăn chặn được. Ta hãy nghe lời khẳng định một cách mạnh mẽ của thánh đồ Phaolô như sau: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nạp của mày ở đâu? Cái nạp của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 55 đến 57. Sự chết là kẻ thù có một không hai của toàn thể nhân loại trên thế giới từ muôn đời. Nhưng ở đây thánh Phaolô đã khẳng định rằng, hỡi sự chết, cái nạp của mày ở đâu? Cái nạp của sự chết là do tội lỗi gây nên. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng. Sự thắng ở đâu? Sự thắng trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã thắng cách nào để ban cho chúng ta sự thắng đó? Vì Ngài đã chết, đã chôn ở trong mồ mả, khó bao ngày, Ngài đã sống lại. Sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu là một sự chiến thắng huy hoàng, không chỉ những để làm Chúa cứu thế cho cả nhân loại, mà Ngài còn ban cho chúng ta sự phục sinh. Thắng có nghĩa là không ai hơn, không ai sánh bằng, không ai qua mặt được. Thắng là đạt được tiêu chuẩn tối cao. Chúa đã thắng vì Ngài, và chỉ một mình Ngài từ kẻ chết sống lại, và chỉ một mình Ngài là đấng cứu thế cho cả nhân loại mà thôi. Thánh đồ Phaolô đã xác định một lần nữa rằng theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu từ trong kẻ chết được tỏ ra là con của Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Roma đoạn 1 câu thứ 4. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã phục sinh là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi được. Đức Chúa Giêsu đã phục sinh là một niềm tin không thể thiếu được trong đời sống làm người ở trên trần thế để có hy vọng của đời này và đời sau. Và Chúa Giêsu đã phục sinh là một sức mạnh không một thế lực nào có thể ngăn trở được. Quý vị đã đáp ứng cái tinh thần phục sinh như thế nào? Ta nay tự hỏi lòng mình, sống sao cho được hiển vinh danh Ngài, làm cho rạng rỡ ngày mai, để đền đáp lại vì Ngài yêu ta. Trước kia thờ lại quỷ ma, theo đường tội lỗi nên xa Chúa Trời. Hôm nay sứ điệp gọi mời, chúng ta đáp ứng đồng thời làm theo. Thánh Kinh Chúa phán nhiều điều, cho ta cẩn thận làm theo vạn toàn. Ngày mai Chúa đến hiển vang, linh hồn được cứu, thoát ngàn khổ đau. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp Chúa phục sinh hôm nay đến với quý vị. Quý vị còn chần chờ chi nữa mà không tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cho cuộc đời của mình? Vì Ngài đã đến trong thế gian, Ngài đã chết ở trên thập tự giá, Ngài bị chôn ở trong mồ mả 3 ngày, và Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên về trời. Và hôm nay Ngài còn bày tỏ cái tình thương và ân điển của Ngài đối với chúng ta là những người có tội, là những kẻ sống trong tuyệt vọng, vì sự chết là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại trên toàn thế giới. Chúa Giêsu đang ban bố cái ân điển và tình thương của Ngài, và Ngài sẵn sàng để ban sự chiến thắng cho chúng ta. Mời quý vị hãy tin nhận Đức Chúa Giêsu trong mùa phục sinh năm nay, để quý vị sống trong hy vọng, hy vọng của đời này và hy vọng của đời sau. Khi Đức Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ phục sinh đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ cùng nhau thượng tế hương. Amen.
Kìa ranh giới ngăn cách mình vì không tiếp nhận cứu Chúa. Lời của Thánh Linh kêu chính anh bỏ qua và đi theo đường riêng mình, mê say thu bộ dài qua. Đường nào Ngài chân, anh theo đường chân hai ta. Kìa anh quyết định cho mình, hồn anh sẽ bị hư mơ. Dầu cho buông dâng luôn thế gian thuộc mình, nhìn ranh giới giữa Chúa Trời, anh qua khá nhiều quý lắm. Đường nào Ngài chân, anh theo đường chân hai ta. nơi anh đã giao tiếp cùng sự mất sầu muôn kiếp. Liền khi ham mê theo thú vui dương trần, vì tội ác trong sáng ngời và buông hấp lực say đắm. Đường đầu ngài chân, anh theo đường chân hai ta. Kia anh quyết định cho mình, hồn anh sẽ bị hư mơ. Dầu cho muôn giang luôn thế gian thuộc mê, nhìn ranh giới giữa Chúa trời, anh qua khá nhiều nguy lắm. Đường nào ngài chân, anh theo đường chân hai ta. Xem cửa ăn điện trời đang mở toác chờ anh đây. Ngày anh chưa tiêu hao hết ân tình ngài, mạnh trường đến được chữa liền và nên thốt lời con đây. Nguyện ngài tha hết con theo ngài đến trọn đời. Kia anh quyết định cho mình, hồn anh sẽ bị hư mơ. Dầu cho muôn dân luôn thế gian thuộc mình, nhìn ranh giới giữa Chúa trời, anh qua khá nhiều nguy lắm. Đường nào ngài chân, anh theo đường chân hai ta.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của ngài. Và xin ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà. Mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.